Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2002. Và hôm nay các Phật tử Chùa Dược Sư chúng ta long trọng cử hành lễ kỷ niệm vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy, bài pháp của chúng tôi giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là năng lực sự cầu nguyện. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về Đức Quán Thế Âm cũng có nơi gọi Ngài là Quán Tự Tại. Và Quán Thế Âm nghĩa là xem xét, nghe xét các cái âm thanh của các chúng sanh trong pháp giới để mà có thể hiện sức thần thông để mà cứu vớt họ. Vì tâm nguyện như thế cho nên ai mà thọ trì danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì cầu việc gì cũng được như ý của mình muốn. Kính thưa đại chúng, nương theo cái sự chỉ dẫn này, người Phật tử chúng ta có cái truyền thống cầu nguyện. Nếu là cho những người quá cố thì chúng ta gọi đó là cầu siêu. Và cho những người hiện tiền được tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ thì gọi đó là cầu an. Sự cầu nguyện có một cái ý nghĩa rất là nhiệm màu và rất là sâu xa. Nếu chúng ta biết được ý nghĩa và biết học hỏi, biết thực tập thì cái ý nghĩa cầu nguyện chúng ta coi đó như là một cái sự tu học, như là một cái công trình mà chúng ta tích lũy công đức và hồi hướng. Cái điều này nó không mang một cái tính chất giống như tín ngưỡng thuần túy, mà nó mang một cái ý nghĩa của tình thương. Và ở nơi đó có đầy đủ một cái sự tụ hồi, tích lũy tình thương để hồi hướng cái năng lực thương yêu đó đến cho người còn, kẻ mất, người xa, kẻ gần. Từ cá nhân của mỗi người đến gia đình, cho đến cộng đồng, đến tập thể, để cho tất cả mọi người cũng được an vui. Kính thưa đại chúng, sự cầu nguyện đó nó có một cái sự linh ứng và một cái sự lợi ích hết sức là sâu xa. Nếu người cầu nguyện mà có một cái tâm hồn trong sạch, có một cái ý nghĩ trong sạch, thì cái lợi, chẳng hạn như là đọc tụng, chẳng hạn như là một cái sự khởi sướng trong sạch nào đó, có nghĩa là cái người cầu nguyện đó tự nơi cái thân của mình, từ cái lời nói, từ cái việc làm, từ cái ý nghĩa của mình đều trong sạch. Nghĩa là càng trong sạch bao nhiêu thì sự trong sạch đó càng tạo thêm một cái năng lực. Năng lực đó có thể là hồi hướng, có thể là chuyên chở cho bất cứ một ai. Những cái người mà chết chưa được siêu thì được siêu thoát về nơi cái cõi trời, cõi người, hay là về cái cảnh giới cao hơn, chẳng hạn như là cảnh giới của chư Phật. Còn nếu mà cái người hiện tiền đang bị đau ốm, hoặc là đang có bị những cái tai nạn, những cái nghiệp chướng, thì những người đó có thể tai qua nạn khỏi, những người đó có thể dứt trừ cái nghiệp chướng, những cái người đó có thể được sống một cuộc sống an vui, thanh thản. Khi mà chúng ta hiểu, chúng ta có một cái kinh nghiệm, thì cái sự cầu nguyện đó, đó thưa quý vị, phải nói rằng là một cái phép lạ, chứ không phải cái tri kiến, cái thấy biết của con người bình thường chúng ta mà có thể hiểu được, có thể thấy được. Cái điều đó, cái sự cầu nguyện đó, nó giống như là một cái nguyên tắc làm cho chúng ta có nhiều cái niềm vui, nhiều cái hạnh phúc, và làm cho những người đã và đang vướng mắc, đang đau khổ đó, đó có thể cởi bỏ được những cái vướng mắc, những cái đau khổ, và rồi họ sẽ được an vui. Kính thưa đại chúng, bởi cái lý do giản dị như vậy, cho nên chúng ta không lạ lùng gì khi thấy người Phật tử chúng ta thường cầu nguyện, thường hồi hướng cho chính bản thân mình cũng có, cho bà con, thân bằng quyến thuộc, hay là bất cứ một ai mà chúng ta đặt cái tình thương chúng ta lên đó, chúng ta đều cầu nguyện cho họ. Ở đây để nói lên một cái sự lợi ích sâu sắc của cái sự cầu nguyện này, chúng tôi xin kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này ở tại Trung Hoa, cách thành phố Lạc Sơn độ khoảng 35 km thì có một cái thành phố tên là Nga Mi. Tại vì cái thành phố này nằm trên cái đỉnh núi Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, cho nên có cái tên là thành phố Nga Mi. Và cái ngọn núi Nga Mi là một ngọn núi hết sức là hùng vĩ và tráng lệ. Nơi đây nó có rất nhiều cây cối, có thể nói rằng là kỳ hoa dị thảo, và là những cái di tích được lưu truyền của Phật giáo. Và nếu nói văn hóa Trung Quốc thì Nga Mi là một trong cái cơ sở của văn hóa Trung Hoa từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Điều đó không những chỉ có trong cái phạm vi của Trung Quốc, mà hiện tại núi Nga Mi là một trong 5 cái đỉnh núi nổi tiếng nhất ở trên thế giới. Núi Nga Mi không phải là một cái Phật môn thánh địa, không những là một cái Phật môn thánh địa mà nó ngoài ra còn có những cái sinh thái về thiên nhiên. Nó có cái hùng, nó có cái tú, nó có cái thần, nó có cái kỳ. Hùng tức là nói lên một cái sự hùng vĩ của nó, tú là đẹp, một cái vẻ đẹp thiên nhiên, thanh thoát. Thần tức là linh thiêng, cầu cái gì được cái nấy. Kỳ là có một cái sự kỳ ảo mà chúng ta không thể tìm thấy được ở trong cái cuộc sống bình thường của chúng ta. Tất cả những cái sinh vật ở đây đều thay đổi theo cái mùa, tùy theo cái địa thế mà nó tạo ra cái cảnh rất là tráng lệ, rất là hùng vĩ, rất là thiên nhiên. Cũng như mùa đông thì tất cả các nơi đều tuyết, tuyết trắng xóa cả một vùng như vậy. Nhưng mà vẫn có những cái chỗ cũng có cái màu sắc khác nhau. Căn cứ vào cái sự nghiên cứu của những nhà thực vật học đó, thì họ ghi nhận rằng ở trên đỉnh núi Nga Mi có tất cả là 3.000 loại thực vật học, coi như là thực vật khác nhau. Và ngoài ra người ta còn có thể tìm thấy là trên đỉnh núi Nga Mi có được khoảng 2.000 loài động vật khác nhau, nghĩa là chưa từng thấy, quý vị thấy không? Chúng ta chỉ thấy những cái loài mà rất là bình thường, nhưng mà trên đó đó quý vị, cây cỏ cảnh trên 3.000 loài khác nhau và được khoảng 2.000 loài động vật khác nhau. Những cái nhóm khỉ, những cái loại gấu nhỏ, những cái loại hươu quý, những cái loại gà rừng rất là đẹp. Cái loại ếch giống như là cái đờn, cái loại truồng rất to. Những cái kỳ trân dị thú này được mọi người chú ý. Do đó mà núi Nga Mi có cái tên là Vương quốc về thực vật, hay còn gọi là phòng triển lãm thiên nhiên. Kính thưa đại chúng, núi Nga Mi đó cao độ chừng khoảng 3.099 mét, và trong cả Trung Quốc có 5 dãy núi nổi tiếng về Phật giáo, mà núi Nga Mi là một trong những 5 cái đỉnh núi đó. Những cái dãy núi khác là những cái dãy núi rất cao đẹp và rất nổi tiếng trong 5 dãy núi thịnh hành Phật giáo ở Trung Quốc. Cho nên trong nhân gian có cái câu truyền tụng và cổ nhân có nói rằng là cao xuất ngũ nhạc, tú giáp cửu châu, nghĩa là ngọn núi này cao hơn trong 5 ngọn núi khác, và cái vẻ đẹp là đẹp của toàn quốc, đẹp nhất, không có cái nào đẹp hơn. Thì vào cái thời kỳ thịnh hành nhất của núi Nga Mi, trên đó có tất cả là 170 ngôi chùa. Và thời thế thay đổi qua các triều đại và cộng thêm những cái binh lửa tàn phá, hiện nay thì tại núi Nga Mi có được khoảng 30 ngôi chùa. Những ngôi chùa này có rất là lâu đời, cho nên là những cái di vật để lại trong những ngôi chùa này được Trung Quốc coi như là cái của quý của quốc gia, và vì vậy được cơ sở văn hóa bảo vệ rất là kỹ càng. Ở đây chúng tôi nói hơi dài dòng, muốn giới thiệu đến quý vị một cái cảnh rất xa, bây giờ đi đến cảnh gần, là ngoài những cái ngôi chùa ra, trên đỉnh núi đó còn có một cái tượng Phật rất lớn. Chính nhờ vào cái tượng Phật đó mà cái quang cảnh của ngọn núi Nga Mi đã là một cái yếu tố đẹp. Bây giờ nó lại trở thành một cái yếu tố đẹp hơn và hấp dẫn du khách nhiều hơn. Cái tượng Phật này, thưa đại chúng, được tạc ở bên bờ sông Miên Giang, trên cái vách Sa Nham Huyền Nhai, là cái vách treo lơ lửng bên triền núi của núi Lăng Vân. Cái tượng Phật này có tên là Lạc Sơn Đại Phật. Cái lưng của Phật tựa vào vách núi, và cái chánh diện của Phật nhìn ra giao điểm của 3 con sông, đó là Miên Giang, sông Đại Độ và sông Thanh Y. Kính thưa đại chúng, cái việc mà có cái tượng Phật này đó, nó có một cái lịch sử rất là sâu sắc, rằng là vào cái thời xưa rất là xưa, trước vào đời nhà Đường, có ở nơi này, tức là chỗ giao điểm 3 cái con sông của Miên Giang, Đại Độ và Thanh Y đó, nghĩa là có những cái kỳ lạ là không biết bao nhiêu ngư thuyền đều bị chết ở tại ba cái dòng sông này. Cho nên có một cái vị, nghĩa là không những về cái ngư thuyền mà bao nhiêu cái thuyền bè mà lưu thông qua lại đều bị chìm và chết rất nhiều. Thành ra trong đó có một cái vị hòa thượng tên là Hải Thông. Ngài thấy như vậy đó, ngài mới phát cái nguyện là chết như vậy chắc là có một cái kỳ lạ nào đó, cho nên ngài muốn tạc một cái tượng để mà ngài coi như là làm một cái nơi để cầu nguyện cho công chúng. Thì thưa quý vị, ngài là cái người tiên phong phát nguyện đi quyên góp tiền bạc để mà làm cái tượng Phật. Và cái vị hòa thượng này nó trên cái đường mà coi như là ngài đi coi như là vân du, để mà giống như mình bây giờ đi lạc quyên vậy, thì cái tâm nguyện của ngài đó là làm cái tượng Phật trên cái đỉnh núi Nga Mi, nhìn xuống ba cái dòng sông Miên Giang, Đại Độ và Thanh Y để mà cầu nguyện cho những cái oan hồn uổng tử mà đã chết ở dưới ba cái dòng sông này. Thì cái vị này đó đi từ nhà này qua nhà khác để mà xin tiền. Thì với cái tâm nguyện của một cái người mà tu hành, cho nên hành lý của ngài thì ngoài ba cái bộ đồ ra thì ngài có thêm một cái mỏ, ngài đi xin tiền. Vì ngài thấy rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát độ đời, cầu nguyện cái gì cũng được cái nấy. Cho nên cái cuộc hành trình của ngài đó, ngài chỉ niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, lên cảm ứng quá theo Bồ Tát. Mà cứ vậy đó, ngài đi xin tiền, đi hết nhà này tới nhà khác. Vì cái vị coi như là đi như vậy ròng ra cả mấy năm trời mà không xin được cái đồng tiền nào hết trơn, không có đồng xu nào hết. Tại vì khi mà đi tới đâu á, người ta hỏi là ngài xin tiền để làm gì, thì ngài nói lên cái tâm nguyện của ngài là tôi muốn làm một cái tượng Phật to ở trên cái vách núi. Thì người ta nghĩ rằng là cái núi mà nó to, nó cao, nó lớn như vậy, làm thế nào để làm tượng Phật? Nếu mà đúc tượng ở dưới đem lên thì còn có lý. Bây giờ ngài muốn chạm cái đúc cái tượng Phật đó ở trên vách núi luôn. Cho nên là ai cũng nói rằng hòa thượng này chắc là tâm trí không có bình thường. Cho nên là đi tới đâu thì ai cũng nói là hòa thượng điên. Làm thế nào mà trên trái núi như vậy mà có thể tạo được cái tượng Phật? Thì vì cái lý do đó mà không ai cho tiền. Những người mà quen biết với ngài thì người ta cũng cười nói hòa thượng làm cái chuyện không tưởng. Mà những người chưa quen biết ngài thì khi nghe nói tới xin tiền như vậy đó, người ta nói thôi không được, hòa thượng đừng có mơ tưởng cái chuyện không đâu. Đó. Thì mặc dầu như vậy nhưng mà ngài cứ cầm cái mỏ, ngài đi từng bước, ngài niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài cầu nguyện chỉ có một cái câu duy nhất là ngài niệm Đức Quan Thế Âm. Đi từng bước một niệm, cứ niệm như vậy đó mà đi từ nhà này sang nhà khác cả mấy năm trời, không có đồng xu nào, không ai cho tiền. Chỉ đến cuối cùng một hôm ngài đi thấy cũng mệt mỏi, mà đi đến một cái dòng suối, dòng sông, ngài mệt quá cho nên mà ngài thấy xuống tính lấy nước để uống. Nhưng mà xuống thì thấy nước trong đẹp, cho nên ngài thấy vậy thôi, đi cũng mệt mỏi mà không có tiền, thôi xuống tắm cái cho nó khỏe cái rồi tính sau. Xuống tắm dưới cái dòng sông đó rồi tự nhiên ngài thấy nó khỏe quá, cho nên bắt đầu ngài lên trên bờ, ngài ngồi niệm nữa, cứ Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, linh cao ứng quá thêm một tác. Mà ngài niệm như vậy, niệm đó đến cái độ giống như là nhập tâm, ngài không cần biết cái thời gian, không cần biết là ngày này qua ngày đó, không cần biết nữa, chỉ có cái niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Mà tại vì quý vị biết tại sao đi hoài người ta không cho, thôi giờ ngồi niệm thôi. Thì thưa quý vị, lúc mà ngài niệm như vậy đó là ngài đang ở trên một cái thượng lưu của một cái dòng sông. Thì ở dưới hạ lưu cái dòng sông đó có một cái gia đình, cũng là một ông quan lớn, mà trong gia đình đó có một cái bà vợ đau nặng. Đau nặng đến cái độ mà không có thầy nào, không có thuốc nào mà chữa được, coi bộ nằm để mà chờ chết thôi. Nhưng mà một hôm tự nhiên cái bà nghe, nghĩa là coi như là trong cái cơn mà bà mê man như vậy đó, cái sức của bà thì cũng đã đuối rồi, chỉ có nằm mà chờ chết thôi. Thì trong cái lúc mà bà đợi chết như vậy đó, thì trong cơn thiêm thiếp thì bà nghe cái tiếng niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, Khi mà bà nghĩa là trong nghe, nghe cái tiếng niệm như vậy, nghe từ nghĩa là nơi xa xăm nào đó mà từ từ nó đi vào cái tai của bà, nó thâm nhập trong cái tiềm thức của bà. Thêm vào đó là có những cái mùi thơm ngào ngạt mà bà chưa bao giờ bà ngửi được. Nghĩa là bà là một cái người mà trong cái quan quyền, nhưng mà chưa bao giờ bà thấy có một cái mùi hương mà nó kỳ diệu như vậy. Thì lúc bây giờ bắt đầu, nghĩa là trong cái mùi hương đó làm cho bà tự nhiên bà tỉnh táo lại và bắt đầu chú ý tới cái tiếng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn. Và tự nhiên bà thấy khỏe lại, bà bắt đầu muốn ăn. Bà mới kêu gia nhân đem cháo cho bà ăn. Khi bà ăn xong rồi đó, bà cảm thấy rất là tỉnh táo, rất là khỏe mạnh, bà vui vẻ trở lại. Và lúc bây giờ bà mới nghĩa là kêu gia nhân đem thêm cháo cho bà ăn nữa. Tại bây giờ ăn được, cả bao nhiêu ngày tháng nằm mà không có ăn, cho nên bây giờ là bà ăn được. Cho nên là bà ăn xong rồi, nhưng mà trong cái tâm thức của bà vẫn nghe cái tiếng niệm Phật, vẫn nghe cái tiếng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó xoáy, nó đưa thẳng vào trong cái tiềm thức của bà. Cho nên rồi bà mới nói, bà nói với chồng, nói với mọi người là phải đi tìm cho được cái vị sư mà đang cái niệm Phật đó, đang cái niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, về để cho bà. Thì lúc bây giờ gia nhân mới nghe nói như vậy, thấy bà khỏe quá, thấy bà khỏe mà coi như là qua một cái cơn đại nạn mà không biết bao nhiêu danh y ở trong triều đình về trị bệnh mà không lành, vậy mà nghe được cái tiếng niệm Quán Thế Âm mà bà khỏe lại. Cho nên nghe nói như vậy là mọi người bắt đầu đi tìm. Thì bà nói rằng là nghe đâu là cái tiếng văng vẳng từ trên cái thượng lưu dòng sông này này, vậy thì bây giờ muốn tìm cho được cái vị sư đó là phải đi ngược cái dòng sông để đi tìm. Thì lúc bây giờ là mọi người đi tìm cả mấy ngày như vậy, thì cuối cùng họ tới, họ gặp một cái người mà đang ngồi niệm Phật. Nghĩa là lúc đó là thấy coi như là một cái người mà đầu tóc ra bồm xòm, quần áo rách rưới, nó không có giống một cái vị thầy. Là quý vị biết tại sao cái là đúng gặp cái vị hòa thượng mà đã phát nguyện làm cái tượng Phật cách đây mấy năm về trước đó. Ngài ngồi ngài niệm Phật, và tại vì ngài cứ đi, nghĩa là đi quá dương như vậy mà đi tới đâu cũng không ai cho, rồi tóc tai ngài cũng không cạo, quần áo thì có ba bộ đồ mặc rất nát luôn, ngồi niệm Phật. Nhưng mà thấy lạ, thấy những cái người mà lạ khác hơn cái người bình thường, cho nên là mọi người cũng sụp lại, quỳ xuống lại, bao quanh lại. Lại thì khi mà thấy như vậy đó, thì họ lại xong rồi cái là họ nói rằng bây giờ đó là bà của con là nói chúng con đi tìm ngài để mà thỉnh ngài về trị bệnh cho bà con. Thì cái vị hòa thượng này tức là thông gì, Hải Thông hả, tức là hòa thượng Hải Thông á, nghĩa là mở mắt ra ngài cười, ngài nói là tôi chỉ biết niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, chứ tôi có biết gì đâu mà chữa bệnh, chắc là đi tìm lộn người rồi đó. Thì mấy người đó, đám dân mới nói rằng là thưa bạch hòa thượng, là bà của con sai chúng con đến đây để thỉnh hòa thượng về chữa bệnh, bà con đang có đau nặng. Thì hòa thượng ngài nói rằng, ngài nói nhất định là tôi không có biết chữa bệnh, tôi chỉ biết niệm Phật thôi. Thì lúc bây giờ là nghe cái ngài nói như vậy đó, thì đám gia nhân mới nói rằng thiệt ra thì bà con chỉ cần ngài niệm Phật thôi. Nghe nói như vậy thì thấy mọi người coi như là cũng thành khẩn quá, cho nên là mới thỉnh hòa thượng về. Hòa thượng Hải Thông về tới thì tự nhiên về thấy hòa thượng đó, bà tự nhiên bà thấy khỏe thêm hơn, bà bắt đầu bà sụp xuống bà lạy. lại đảnh lễ vị hòa thượng này. Và trong khi đó là coi như là bệnh hoạn của bà đều tiêu tan hết, cơ là không còn giống như là bà bình nữa, bà là trở nên khỏe mạnh giống như người bình thường. Thì không bao lâu nghĩa là cái đời cuộc sống của bà trở nên bình thường, bà khỏe lại, da dễ hồng hào. Và chính vì vậy mà cụ bà cũng vậy, mà cả gia đình cũng vậy, nghĩa là quý trọng cái vị hòa thượng nó giống như là Phật sống vậy. Nghĩa là lúc bây giờ là cả nhà coi như là tận tụy là phục vụ cho hòa thượng hết sức là tận tình, tại vì coi như là một cái vị cứu tinh trong gia đình mà. Thành ra đến khi lúc đó là cụ bà cũng thấy nghĩa là càng kính trọng hòa thượng, càng lo cho hòa thượng, thì bà mới thấy hòa thượng cứ ngày tối ngồi ăn đồ niệm Phật thôi, cứ niệm cứ lầm rầm trong miệng Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì bà mới nói rằng bạch hòa thượng, bây giờ thì hòa thượng nghỉ niệm Phật đi, tại vì con là hết bệnh rồi, con khỏe rồi, cho nên hòa thượng khỏi cần phải niệm nữa. Kính thưa đại chúng, khi mà nghe cụ bà nói như vậy đó, thì hòa thượng Hải Thông Ngầm mới nói rằng cái niệm Phật là cái nguyện của tôi, cho nên là dù mà bà có lành bệnh thì đi nữa thì cũng vậy, tôi cũng phải niệm Phật, tôi phải niệm hoài vậy đó, cho đến khi nào mà tròn cái tâm nguyện của tôi thì thôi. Thì cụ bà nghe nói như vậy đó thì mới hỏi rằng hòa thượng nói rằng niệm Phật là cái nguyện của hòa thượng, vậy chứ bây giờ hòa thượng cầu cái gì? Thì hòa thượng Hải Thông Ngầm mới nói rằng tôi chỉ có một cái nguyện duy nhất là tôi muốn tạo một cái tượng ở trên núi, nhưng mà cả mấy năm rồi là tôi đi đâu người ta cũng không có cho tôi tiền, thành ra bây giờ tôi cũng không biết làm sao mà để tôi làm cho được. Thì nghe nói như vậy bà cụ nói là được rồi hòa thượng, đừng có lo chuyện đó, thôi thì hòa thượng có cái duyên với gia đình con thì thôi cái việc mà tạc tượng đó là hòa thượng đừng có lo. Bây giờ ngài cần tạc cái tượng Phật gì và cái hình thù như thế nào, bây giờ hòa thượng cứ cho biết rồi thì để cho gia đình con lo việc đó cho. Quý vị thấy khỏe chưa? Từ đó thấy khỏe phải không? Thế là khi mà được gia đình của bà hứa khả rồi đó, thì lúc bây giờ hòa thượng Hải Thông ngài mới đưa gia đình nó tới cái đỉnh núi đó. Khi mà dòm lên ai cũng khiếp, mà nói hòa thượng chào bây giờ cái đỉnh núi thì cao mà hiểm trở như thế này, làm thế nào để mà tạc tượng? Thì lúc bây giờ nghe là ngay cả những cái người mà đi bộ còn không đi lên đó được, làm sao mà lên đó để mà tạc tượng? Nghĩa là thấy cả một cái chuyện là công trình hết sức là khó khăn, nhưng mà tại vì thấy ý của hòa thượng muốn như vậy, nhưng mà cụ bà coi đó là một cái sự kính nể tuyệt đối của mình, cho nên là cụ bà không có than thở gì hết. Thì bắt đầu là mời những cái vị mà tạc tượng danh tiếng, những cái vị kiến trúc sư, những cái người mà có coi như là có sức khỏe, để bắt đầu coi như là làm theo cái ý của hòa thượng. Thì khi mà có đủ cái số người rồi, nghĩa là bà chính bà bỏ tiền ra để mướn mọi người làm. Khi mà đủ cái nhân sự rồi đó, mọi người tới bờ sông mới khởi sự bắt đầu gọi là tạo tường. Thì tự nhiên ở đây thấy có một cái đoàn trả lưới, cái đoàn ngư phủ, cái đoàn mà coi như là đoàn người đi ngang qua đó, mới thấy mọi người là chỉ trỏ xôn xao, mới tò mò, mới ngừng lại, mới hỏi là cái chuyện gì mà ở đây mà xôn xao như vậy. Thì lúc bây giờ là cụ bà cũng mới nói, cụ nói là bây giờ đó là thầy của tôi là muốn tạc chỗ đây một cái tường, là cái tâm nguyện của ngài là tại vì thấy cái số người mà đi qua đây mà chết nhiều quá, cho nên ngài muốn tạc chỗ đây một cái tường để mà coi như là để mà siêu quang bạc độ cho những cái người mà đã chết, mà cũng đồng thời là để cầu nguyện cho những người mà còn đang sống qua lại như chúng ta đây. Thì nhưng mà bây giờ thấy cái vách núi nó vừa to vừa cao mà vừa nguy hiểm quá, bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Nghe nói như vậy thì mấy cái người mà coi như là ngư phủ đó, họ nói cái chuyện này dễ lắm, chuyện leo trèo là chuyện của tụi tôi, bây giờ đừng có lo. Nghĩa là cái việc này không có khó khăn gì hết. Bây giờ nếu mà bà mà tin tưởng tụi tôi đó là cứ để cho tụi tôi làm. Khi nghe nói vậy rồi thì tất cả những cái người mà được của bà mướn phối hợp với cái đoàn người mà đi ngang qua đó, thì bắt đầu là họ mới khởi sự tạo tường. Thì như vậy cái số mà trong số người trong cái đám thuyền chài bắt đầu lo cái công việc tạo tường, thì Lạc Sơn Đại Phật được tạc vào cái đời Đường năm Nguyên Niên, tức là năm Đầu, độ vào khoảng 713 sau Công Nguyên. Tất cả những cái chuyên viên đó đục đẽo ngày đêm không nghỉ. Quý vị nhớ cái điều này, là đục đẽo ngày đêm không nghỉ để mà tạc tường, cứ như vậy mà liên tục 90 năm mới hoàn thành cái bức tường đó. Qua nghĩa là 3-4 cái đời nối tiếp nhau cho đến khi hoàn thành cái bức tường này là 90 năm. Thì cái tượng Phật này được tạc dựa vào cái vách núi, chiều cao của tượng Phật đó là 71 mét, và đầu của Đức Phật ngang với cái đỉnh núi, tức là cái đầu của Đức Phật ngang với cái đỉnh núi có bao nhiêu là đầu của Đức Phật cao tới đó. Cái vai của Đức Phật rộng khoảng 24 mét, cái đầu không nó cao là 14 mét 7 tấc, và ngón chân của Đức Phật to lớn, cái lỗ tai và cái lỗ mũi của Đức Phật cao bằng mấy cái tầng lầu như vậy. Và ngay cả trên cái bàn chân của Đức Phật đó, một bàn chân không có độ khoảng 100 người ngồi trên đó. Thì thưa đại chúng, công trình này rất là vĩ đại, và từ xưa tới nay chưa bao giờ có một cái công trình vĩ đại như vậy. Cho nên là có hai cái câu thơ để mà ca ngợi cái sự coi như là đặc biệt kỳ diệu chưa từng thấy trong cái lịch sử đó. Thì hai câu thơ nói như thế này: Sơn thủy nhất tôn Phật, Phật thì nhất tọa sơn. Nghĩa là núi là một cái tượng Phật, Phật là một trái núi. Nghĩa là cái trái núi có bao nhiêu là cái tượng Phật có bấy nhiêu đó, quý vị thấy. Mà cái tượng Phật đó, dạ, Sơn thủy nhất tôn Phật, Phật thì nhất tọa sơn. Nghĩa là núi là một tượng Phật, Phật là một trái núi. Nghĩa là thưa đại chúng, cái cuộc đời của Hòa Thượng Hải Thông và cụ bà của gia đình cái vị quan lớn đó quả thật là ngắn ngủi, có phải không? Cỡ mà lên tới Hòa Thượng thì thưa quý vị đã là 60 tuổi rồi, có phải không? Đó, mà tại sao Ngài làm được? Là tại vì Ngài có cái nguyện không phải cho bản thân Ngài, mà cái nguyện cho tất cả mọi người. Rồi tại sao cái bà cụ bà đó, bà thấy cái chuyện khó khăn mà bà làm được? Là tại vì chính bản thân của bà đã một lần chết đi rồi, có phải không? Nhưng mà được sống lại, là nếu mà không có cái sự mầu nhiệm thì bà không sống được. Cho nên cuộc đời của bà ngắn ngủi, cuộc đời của Hòa Thượng Hải Thông ngắn ngủi, nhưng mà cái lòng của một cái vị Bồ Tát lo cho đời không ngắn. Cái tâm hộ đạo của cái bà cụ bà đó không nhỏ. Vì vậy đó mà cả một cái thời gian dài 90 năm cũng có ngày thành tựu. Kính thưa đại chúng, qua cái điển hình câu chuyện này, chúng ta thấy năng lượng của sức mạnh, ý chí và cầu nguyện hết sức là quan trọng. Nếu một người mà có giới đức thanh tịnh, một người mà có tu tập, có thiền quán, thì thưa đại chúng, cái khả năng cầu nguyện của người đó có thể chia sẻ với bất cứ ai mình muốn. Có thể chia sẻ đến người bệnh, có thể chia sẻ đến những cái người mà đang bị tai nạn, đang bị cái nghiệp chướng. Theo cái tinh thần của kinh Địa Tạng, như trong kinh Địa Tạng có nói rằng là khi mà chúng ta cầu nguyện cho người mất đó, thì cái người mất chỉ được 3 phần thôi, và phần còn lại là cái người còn sống. Kính thưa đại chúng, nói rằng là 3 phần, nhưng mà thực ra đó, bao nhiêu phần, bao nhiêu trăm phần cũng được. Nhưng mà bây giờ nói tỷ dụ 3 phần vẫn còn nhiều. Nếu là chúng tôi muốn tỷ dụ với đại chúng, thí dụ như một cái người mà họ có 100 tỷ, có phải không? Mà nói cho một cái người nào đó 3% của 100 tỷ, quý vị thấy nhiều không? Nhiều chứ, có phải không? Như vậy chúng ta thấy rằng là cái năng lượng mà cầu nguyện này đó, nếu mà một cái người mà có đầy đủ giới trí đức tánh thanh tịnh, thì cái năng lực đó vô lượng vô biên, không phải chỉ 3 phần mà bao nhiêu phần cũng được. Nó là tùy theo cái giới đức mà điều chúng ta đang có. Kính thưa đại chúng, thành đã nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng bao nhiêu phần trăm, nhưng mà nếu mà một cái người nào đó mà họ có đủ cái năng lực cho chúng ta, thì chúng ta vẫn thấy đó là nhiều. Và như vậy đó, cái người mà nhận của đó cũng đủ giàu sang. Cũng vậy, một cái sự cầu nguyện, một cái người mà có giới đức thanh tịnh, thì cái điều mà nếu mà hướng tới một cái người mà đang bệnh, chắc chắn người bệnh đó sẽ lành. Hướng tới một cái người mà đang có gặp những cái tai chướng, thì chắc chắn cái tai chướng nghiệp oan đó nó cũng sẽ được tiêu tan. Những cái oan gia, những cái người mà không siêu thoát chắc chắn sẽ được siêu thoát. Những cái người mà bị tai nạn nghiệp, báo oan, chữa hoài không lành, thì chắc chắn cũng sẽ được lành. Cho nên cái thế lực và cái sự mầu nhiệm của cầu nguyện rất là lớn đối với một cái người có tu, có thực hành. Năng lực đó nó càng lớn hơn đối với đại chúng. Nghĩa là đại chúng có rất nhiều, có thể là rất nhiều thầy, có thể là có rất nhiều vị cư sĩ tại gia, cũng có cái sức mạnh, có cái sức cầu nguyện. Tại vì ai cũng có cái sự thanh tịnh, có phải không? Tại vì tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái khả năng giác ngộ, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái khả năng thanh tịnh. Cho nên á, và đặc biệt rằng là mỗi người chúng ta ai cũng có cái đức từ bi, và ai cũng có cái sự đức hiếu sinh. Cho nên cái sự cầu nguyện đó có thể cảm động đến, nếu mà những người chết, có thể cảm động đến những cái vong linh mà chưa được siêu thoát. Những cái vong linh, những cái vong thức vô hình đó sẽ chuyển hóa những cái nghiệp chướng, những cái đau khổ, những cái niềm đau nỗi khổ của những cái người mà chưa được siêu thoát đó sẽ được siêu thoát một cách dễ dàng. Và những cái người hiện tiền cũng vậy, cũng có thể chuyển được những cái niềm đau nỗi khổ của họ trở thành cái cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Cho nên chính vì vậy đó mà trong cái truyền thống người Phật tử chúng ta thường có cái thói quen là cầu nguyện. Cái tiếng tụng kinh đó, thưa đại chúng, một khi mà một cái vị mà tụng kinh có giới đức tánh thanh tịnh đó, cái tiếng kinh nó lạ lùng lắm. Vì tiếng kinh đó có thể cảm hóa được lòng mọi người. Cho nên chính vì vậy đó, ở tại Việt Nam có rất nhiều ngôi chùa mà có tăng ni, như là đại chúng đông đó, vào những cái thời tụng kinh cầu nguyện, quý vị mà vô nghe tiếng mõ bum 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 bum, cái tiếng tụng kinh trầm bổng, rất là thanh thoát, rất là lạ lùng, mà làm cho người nghe đó tự nhiên cảm thấy có một cái tâm hồn thanh thoát nhẹ nhàng, có một cái cảm giác giống như là chúng ta đã xa rời cái cuộc sống trần tục. Cho nên chính vì vậy đó thưa quý vị, cũng tại Việt Nam nó có nhiều người đó bệnh thì đi bác sĩ mà uống thuốc hoài không lành, cho nên là thường tới chùa xin các thầy ở chùa để nghe kinh thôi. Nhưng mà lạ cái là tới chùa mà nghe quý thầy mà tụng kinh á, hết bệnh. Có nhiều cái bệnh điên mà nói thưa quý vị, bác sĩ chạy. Có những cái vị mà lên cứ nhốt hoài ở gì đó, bệnh viện Chợ Quán mà. Biên Hòa đó. Bệnh viện Biên Hòa ha. Coi như là chữa hoài mà không lành. Mà đến khi mà tới chùa ở, nghe tụng kinh, nghe quý thầy tụng kinh, tự nhiên có một cái gì đó thanh thản lạ lùng, mà rồi tự nhiên họ hết bệnh. Nghe xong là lành bệnh chứ không có cần uống thuốc, không có cần chữa, không có cần gì hết trơn á. Thì nghe tiếng tụng kinh đây thưa quý vị, điểm này hết sức là quan trọng mà quý vị phải ghi nhớ. Tại sao tụng kinh là có một cái tiếng mà kỳ lạ mà làm cho con người chúng ta khỏe mạnh? Là thưa quý vị, tại cái tiếng tụng kinh đó là đánh thức cả một cái linh hồn, thức dậy cả những cái sự mê muội nghiệp chướng, cả cái khối nghiệp chướng của mình, không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình mang cho tới đây. Quý vị thấy không? Mà mình có biết đâu, mình không biết mình mang cái nghiệp chướng để mà đi vào trong đời này. Cho nên nghe tiếng kinh đó, nó đánh thức dậy những cái sự mê muội, nó đánh thức dậy tất cả những cái năng lực đang ngủ chìm trong cái con người mang thân ngủ ấm của chúng ta. Tại vì chúng ta biết đâu rằng là cái kiếp trước chúng ta là ai, chúng ta làm sao biết được. Tại vì cả cái khối nghiệp chướng nó mang vào người của chúng ta rồi, chúng ta không biết được. Thì bây giờ cái tiếng tụng kinh đó nó đánh thức dậy. Khi mà thức dậy rồi thì tự nhiên trong cơ thể của chúng ta đó, nó tự chữa lấy, nó tự bình an. Và mình cảm thấy rằng nhẹ nhàng, không có một cái bệnh nào hết. Thành ra cái lối mà coi như là cầu nguyện đó là một cái lối đánh thức tự tâm, làm cho những cái tế bào của chúng ta trong cơ thể hồi sinh lại. Và như vậy chúng ta có cuộc sống bình an, tức là chúng ta tự chữa bệnh bằng cái cảm giác, bằng cái âm thanh. Và những cái cách chữa bệnh này thưa quý vị, có thể chữa được những cái chứng bệnh nan y. Và đối với những cái vị tu hành đạo cao đức trọng, có thể chữa được bằng cái năng lượng tu học của mình. Đó là một cái lý do tại sao mà mỗi khi cầu siêu cho cái người qua đời, hay là cầu an cho người còn, người bị bệnh hoạn, người bị tai nạn, thì những cái có nhiều khi thuốc không chữa lành được, phải tới nhờ cái năng lực của quý thầy, phải tới những cái chỗ đó, tới cái đạo tràng thanh tịnh tu tập, tới những cái tu viện. Bởi vì người ta nghĩ rằng là chỉ có những người tu mới có nhiều cái năng lực, cho nên có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau của cái người bệnh, của cái người mà hiện còn, cũng có thể là chuyển được những cái oan khiên nghiệp chướng trầm luân của những cái vong hồn mà chưa được siêu thoát, được siêu thoát. Điều này Đức Phật Ngài nói trong cái kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, Ngài dạy chúng ta rằng là mà chúng sanh nào mà gặp những cái tai bay họa gửi thì chỉ cần để tâm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì người đó sẽ được như cái ý của mình mong muốn. Kính thưa đại chúng, cái tác dụng này với cái ý nghĩa này và cái năng lực này sẽ giúp cho những cái người mà qua đời, không phải chỉ có thể giúp cho những người qua đời không thôi, mà ngay cả các vị coi như là hiện còn cũng cảm thấy có nhiều hạnh phúc, có nhiều an lạc. Hình kính thưa đại chúng, với cái tác dụng này đó, với cái sự cầu nguyện này đó, không phải chỉ cầu nguyện cho người ngoài, người khác, mà ngay chính cái bản thân của chúng ta cũng vậy. Mỗi khi mà quý vị đến chùa thì quý vị cũng cảm thấy có được một cái hạnh phúc. Hạnh phúc là tại sao? Hạnh phúc là chúng ta biết về chùa, biết tu tập. Và cái hạnh phúc hơn nữa đó là được ăn một cái, những cái bữa cơm rất là thanh tịnh, rất là yên lặng và rất là hòa bình với quý thầy, với đạo bạn, với chư Phật tử, với đại chúng ở chùa Dược Sư. Được ăn một bữa cơm sau cái thời cầu nguyện đã là một cái quý báu rồi, mà đặc biệt là sau những cái lời cầu nguyện chẳng hạn như là kinh Phổ Môn, như chẳng hạn như bữa nay đó, là một cái bản kinh nói về cái hành nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, rất là dễ dàng để cho chúng ta tu học. Bởi vì khi mà nhìn vào đó, nếu mà chúng ta có một cái tâm nghi ngờ là mình tụng vậy không biết có lợi ích thực hay không, thì quý vị thấy có kết quả không? Không có. Giống như mình mà mình đi đường mà mình nghi ngờ là cái đường này không biết dẫn mình đi đâu thôi, mình không đi, đứng một chỗ làm sao tới chỗ được, có phải không? Thì cũng vậy, cái sự cầu nguyện của chúng ta đó, cứ trong kinh dạy là cầu cái gì được cái nấy. Cái phần còn lại là mình có cầu hay không cái đã. Chứ còn bây giờ nói là không biết, mình niệm cho khang tiếng mọi cổ mà không biết Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có phù hộ cho mình không. Thì bây giờ như quý vị thấy có phù hộ hay không thì cứ coi như Ngài Thông Hải, Hải Thông Hòa Thượng đi, có phải không? Với cái hai bàn tay của Ngài, với cái tuổi đời của Ngài được bao nhiêu năm để sống, nhưng mà với một cái công trình mà vĩ đại tạo thành một cái tượng Phật Lạc Sơn Đại Phật như vậy, cả một cái công trình 90 năm, cả gần thế kỷ, nhưng mà Ngài làm được, thì chuyện gì chúng ta không cầu nguyện được, có phải không? Chỉ vì chúng ta thiếu tự tin là chúng ta không có làm được thôi. Kính thưa đại chúng, như vậy cầu nguyện có nghĩa là tâm ý của chúng ta hướng tới một cái mục tiêu nào mà chúng ta muốn. Bởi vì có nhiều người nói sao mà cầu hoài không được, tại vì mình có cầu nhưng mà tâm của mình không hướng tới rõ ràng, có phải không? Không hướng tới một cái mục đích rồi thì nó không thành. Thì bây giờ như vậy, muốn mà cái sự cầu nguyện của chúng ta có kết quả, có nghĩa là tâm ý của chúng ta hướng tới một cái mục tiêu, mục tiêu đó mang tới cho một cái người nào đó một cái sự trọn lành, một cái sự trọn lành mà nếu chúng ta không có chuyên chú tâm ý vào đó thì không thành được. Cái người có lòng thương thì lòng thương càng thêm lớn, cái người mà có trí tuệ thì trí tuệ càng thêm sâu, người có đạo hạnh thì đạo hạnh càng ngày càng tươi mát ra, cái đạo hạnh đó trở nên sâu sắc hơn và kỳ vị hơn. Cái điều này nó cả hai cái phương diện. Nếu mà một cái người mà đang gặp cái bệnh khổ đó đã có phước thì mình cầu nguyện cho họ là mang thêm phước cho họ, và trong khi đó chúng ta là cái người mà có được cái phước duyên, thì cái sự cầu nguyện của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng cái phước duyên của mình. Nghĩa là nó có cả hai cái khía cạnh, tự lợi và lợi tha mà, có phải không? Thực ra chúng ta nói rằng là mình cầu nguyện cho người ta, nhưng mà trong đó cũng có cầu nguyện cho mình nữa đó. Chứ không phải hoàn toàn là cầu nguyện cho người ta không. Nhưng mà lẽ tất nhiên là với cái tâm của một cái người mà vì chúng sanh, vì vạn loài đó, cái khởi đầu tiên là niệm cho chúng sanh, cho vạn loài. Nhưng mà như quý vị thấy Ngài Hải Thông Đại Hòa Thượng, cái nguyên nhân mà khiến cho Ngài tạo ra một cái tượng Phật Đà Lạt Phật Sơn đó là Ngài chỉ muốn rằng là những cái oan hồn uổng tử đã bị chết chìm dưới ba cái dòng sông đó, nhờ cái tượng Phật này siêu độ, có phải không? Nhưng mà cũng chính vì cái kiên tâm cầu nguyện rồi cái phước của Ngài càng lớn. Thấy không? Đó là cái năng lực của sự cầu nguyện nó càng lớn. Thành ở đây thưa quý vị, cầu nguyện đó đó là nghĩa là mình có lòng thương thì lòng thương càng lớn, có trí tuệ thì trí tuệ càng tăng trưởng hơn thêm. Thành ra cái sự cầu nguyện là chúng ta đem cái năng lượng đó cho cái người nào mà chúng ta muốn cho, ban cho người nào mà chúng ta muốn ban, đọc tên tuổi những cái người nào mà chúng ta cần cầu nguyện cho họ, chúng ta cứ đọc tới đọc lui hoài. Đó giống như là một cái món quà tinh thần. Đó giống như là nếu coi cái sự cầu nguyện là một cái sự quan trọng và có ý nghĩa, thì cầu nguyện cũng có thể là một cái di sản. Đọc tên tuổi của người đó, đọc hoài, để cho người đó được thừa hưởng cái món quà tinh thần đó. Do đó người nào nếu mà có cái giới thanh tịnh, đức thanh tịnh, tánh thanh tịnh thì cũng có thể cầu nguyện được. Lẽ tất nhiên là đầu tiên là phải nói đến cái chư tăng. Quý vị đồng ý không? Nói tới chư tăng là những cái người mà từ bỏ cuộc sống thế tục, sống cuộc sống phàm hành để trau dồi giới thanh tịnh, đức thanh tịnh, tánh thanh tịnh, thì cái điều đó là một phần. Nhưng mà bây giờ hỏi ai là người có khả năng cầu nguyện, quý vị có không? Có không? Có. Bây giờ xét cho kỹ, chúng ta thấy tại sao mỗi người chúng ta ai cũng có. Bây giờ nói đó, nếu một cái người mà cầu nguyện có năng lượng, có sức mạnh, là cái người đó phải hồi đủ những cái điều kiện giới thanh tịnh, đức thanh tịnh, tánh thanh tịnh. Bây giờ nói tới giới thanh tịnh, chẳng hạn như là không sát sanh, đúng không? Không trộm cắp, không tà dâm. Bây giờ tất cả mọi Phật tử ở đây ai cũng thọ năm giới hết trơn rồi, có phải không? Nghĩa là có thể là trong năm giới đó quý vị không giữ hoàn toàn, nhưng mà ít nhất một hay hai giới, ba giới quý vị có thể giữ được, có phải không? Thì giữ được cái giới phần nào là cái giới chúng ta thanh tịnh phần đó, không làm những cái điều xấu ác, đó là giới thanh tịnh. Nghĩa là chúng ta giữ giới trọn vẹn thì cái sự thanh tịnh của chúng ta càng sâu dài. Chúng ta giữ giới ít thì cái sự thanh tịnh của chúng ta ít, nhưng mà biết chắc rằng chúng ta có giới thanh tịnh, có đúng không? Cái thứ hai là đức thanh tịnh, là cái người đó đó nói năng hàng ngày phải được dễ thương, không có lương lẹo ha, không có tới người này mình nói kiểu này, tới người kia kiểu kia, nói tới người này nói kiểu này, tới người kia nói kiểu kia, là nói lương lẹo là không được, coi như là không có cái đức thanh tịnh. Tức là phải nói cái dễ thương, cái lời nói dễ thương đó phải đi đôi với cái việc làm của mình. Cái lời nói dễ thương đó đó là miệng nói sao thì trong tâm nghĩ vậy, đúng không? Nghĩa là trong tâm nghĩ sao thì ở ngoài làm vậy, miệng nói sao thì trong tâm nghĩ vậy thì mới được. Chứ còn có nhiều khi đó, trong tâm mình nghĩ khác nhưng mà ngoài mình làm khác, hả? Hay là ngoài làm khác nhưng mà mình nói khác, cho nên là không được. Nghĩa là làm sao đó, miệng nói như thế nào thì hành động làm như thế đó, hành động như thế nào thì lời nói, tức là suy tư của chúng ta cũng phải như thế đó. Tức là những cái lời nói rất là dễ thương, lời xây dựng, những cái lời đó không có tác hại đến ai. Những cái lời nói mà làm cho người khác buồn phiền là không có cái đức thanh tịnh. Những cái lời nói mà tạo cái sự bất hòa trong đoàn thể, trong gia đình cũng không phải là cái lời nói của cái đức thanh tịnh. Phải nghĩa là không có làm đau khổ đến một ai, dù cho là làm cho người đó có một cái cảm giác buồn phiền nhỏ, chúng ta vẫn mất đi cái đức thanh tịnh. Thưa đại chúng, đây là nói tới một cái con người mà có cái lòng từ bi. Khi mà nói ra điều gì là phải nghĩ tới cái lợi ích của người khác, và không vì cái lợi dưỡng cá nhân hẹp hòi của mình để mà chúng ta làm đau khổ người khác. Đau khổ bằng cái lời nói, không làm cho người khác đau khổ bằng lời nói, bằng cái hành động, đó là người người đó có đức thanh tịnh. Thành như vậy quý vị rất là dễ, phải không? Quý vị coi rằng mình có cầu nguyện được hay không là mình cứ suy xét cái hành động của mình, là mình biết rằng mình có khả năng cầu nguyện hay không, có phải không? Rồi bây giờ nói tới cái tánh thanh tịnh, tức là người đó thường ngày có tụng kinh, có ngồi thiền, có lễ Phật, có làm cái điều lành, tránh cái điều dữ, và thường ngày có cái hành trì công phu bái sám, người đó có tánh thanh tịnh và hiểu lộ được cái Phật tánh của mình. Như vậy người nào mà có giới thanh tịnh, đức thanh tịnh, tánh thanh tịnh thì người đó có thể cầu nguyện cho bất cứ người nào cũng đều có thể thừa hưởng được cái sự cầu nguyện của chúng ta. Nghĩa là người nào có được ba cái tánh đó rồi đó, thì có được càng nhiều thì cái sự cầu nguyện của chúng ta thành công càng càng lớn. Vì vậy mà một cái lời cầu nguyện của Đức Phật, của chư tổ, của chư vị thánh tăng, những người mà tinh tấn tu hành đó, đó, nó có một cái tác dụng rất là lớn. Khi mà những cái lời cầu nguyện hay là cái nhờ lời chú nguyện của các ngài làm cho những thân nhân của mình muốn hồi hướng đó đó, nó được có một cái sự lợi lạc. Do vậy mà cái việc mà chẳng hạn như quý vị phát tâm cúng dường, hay là quý vị cúng dường trai tăng, hay là cúng dường tịnh tài, hay là cúng dường để cho các thầy mở mang thêm chùa chiền, để mà cho các thầy làm cái việc Phật sự, để cho cái đạo tràng tu học của chúng ta càng ngày càng khang trang, để nhiều người có cái chỗ tu niệm, tụng kinh, ngồi thiền, công phu, bái sám, tất cả những cái đó gọi là làm phước, gọi là làm phước, gọi là cúng dường. Và thưa quý vị, người nào mà biết cúng dường thì người đó cũng có cái phần gọi là giới thanh tịnh. Tại làm sao cúng dường mà gọi là giới thanh tịnh? Là tại vì đó, một cái người mà ăn trộm ăn cắp là làm sao? Tại vì người ta tham lam, người ta keo kiệt, có phải không? Một đồng người ta không cho thì làm sao mà cúng dường được? Cho nên cúng dường đó, đó có cái tâm mà cúng dường thì như vậy đã là giới thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, tức là cái người mà có cái tâm ngưỡng mộ Phật pháp cho nên mới có cái sự cúng dường. Và đức thanh tịnh là vì hiểu được Phật pháp cho nên là sống một cuộc sống rất là dễ thương. Cho nên ở đây thưa quý vị, có nhiều khi đó, cho dù là ai, cho dù nói rằng mình tụng kinh cả ngày, mình niệm Phật cả ngày, mình bố thí, mình cúng dường cả không biết bao nhiêu, nhưng mà tâm tánh của chúng ta hăng quá, tâm tánh của chúng ta nó xấu ác quá, thì như vậy có phải là cái người có đức thanh tịnh không? Không có. Cho nên ở một cái điểm nhỏ này, chúng ta thấy là một cái người nào mà ăn nói dữ dằn đó, chính là cái người đó thiếu đức. Bây giờ đừng có tìm ai hết đó. Ngay cả bây giờ mà mình mà ăn nói mà khó chịu, nghĩa là chanh chua quá đó, là mình là đã là, một là mình có đức cũng mất đi, có phải không? Hai là mình không có đức rồi đó. Chứ đừng có nghĩ là ai. Mình có đôi khi mình nói rằng là không biết tu như thế nào để có đức có phước đó. Cái điều đó quý vị thấy rằng là mình mà ăn nói mà còn hung hăng quá, mình biết rằng mình là người không có đức rồi. Thành thưa quý vị, cái người mà có đức thanh tịnh vì hiểu được Phật pháp, vì hiểu được cái nhân quả, vì hiểu được cái niềm đau nỗi khổ của mình và của người khác, cho nên là có thể sống một cuộc sống dễ thương, hiền lành và tánh thanh tịnh. Nếu chúng ta biết tu thiền, biết quán chiếu theo cái sự hướng dẫn của các thầy, trong những cái khóa tu, trong những cái thứ bảy mà tới chùa tụng kinh niệm Phật theo cái sự hướng dẫn của các thầy đó, mà tu tập một cách tích cực thì chúng ta có cái tánh thanh tịnh. Là tại vì một cái người mà háo động á, biểu vô chùa mà nghe pháp không ai mà chịu vô đâu, có phải không? Chỉ có những cái người mà có cái tánh thanh tịnh mới ngồi yên mà nghe mấy thầy giảng đạo đó. Thì nhiều vị thưa đại chúng, nói tóm lại, cái việc mà tu tập và cầu nguyện, không những mình tu tập cho mình cầu nguyện cho mình, mà làm chúng ta còn làm cho mình được an ổn hạnh phúc cho chính bản thân của mình, và còn đem năng lực đó đến, nếu là vợ thì đem cái năng lực đó đến cho chồng của mình, nếu là cái người cầu nguyện đó là người chồng thì đem năng lực đến cho vợ của mình, cho con của mình, cho cả gia đình của mình, cho cha mẹ, cho bà con quyến thuộc, kể còn người mất, kể xa người gần đều được lợi lạc. Vì vậy đó, cầu nguyện thưa quý vị, đừng nói rằng cái sự cầu nguyện là mê tín gì đó. Mà cầu nguyện ở đây chúng ta hiểu một cách thấu đáo thì chúng ta thấy cầu nguyện là một cái pháp tu, có phải không? Cầu nguyện là một cái pháp tu, mà cầu nguyện cũng là một cái sự tích tụ năng lực. Cầu nguyện là một cái nguyện nguyên tắc, đem tất cả các cái năng lượng của mình trao cho những người mà chúng ta muốn trao. Thành với cái phương pháp này, với cái nguyên tắc này, không phân biệt là giàu, là nghèo, là sang, là hèn, là người có học hay là người không học, tất cả cũng đều thực tập được hết. Bởi vì chúng ta không hiểu cái ý nghĩa này, cho nên có nhiều người cho rằng đó, tụng kinh, cầu nguyện, cầu siêu, cầu an, cúng sao, giải hạn, nó có tính cách như là tín ngưỡng thuần túy, và nó có tính cách thiếu khoa học, nếu không muốn nói rằng đó là mê tín dị đoan. Nhưng mà thưa quý vị, nhìn cho kỹ chúng ta thấy không? Chúng ta thấy cái đó là một cái thực tiễn hay là mê tín dị đoan? Thưa đại chúng, kỳ thực khi mà chúng ta chưa có cảm được, chưa có thấy được những cái năng lực của sự cầu nguyện, thì chúng ta coi đó coi như là những cái việc làm không tưởng, những cái việc làm mê tín dị đoan. Nghĩ vậy là cũng phải, nhưng mà tại vì phải chưa gặp. Quý vị thấy có bao giờ mà thấy một cái người mà nằm bệnh, mà nằm trên mà mình cứ đốt nhang mình cầu nguyện mà lành bệnh không? Có thấy chưa? Nó không có uống một cái viên thuốc nào, không có nghĩa là những cái phương pháp mà trị liệu nào khác, chỉ bằng cái sự cầu nguyện mà lành bệnh. Thì lẽ tất nhiên là người ta nghĩ vậy. Nhưng mà điều này đó, nếu mà nghĩ như vậy, một cái người mà chưa biết thì có thể nghĩ được. Nhưng mà những cái người mà được coi là trí thức, hay là những người được coi là có cái sự hiểu biết mà nghĩ vậy là hết sức là sai lầm. Như vậy chúng ta thấy rằng họ chưa có cảm nhận được, chưa thấy được những cái năng lực của sự cầu nguyện, thì chúng ta coi đó là nó như vậy. Nhưng mà khi hiểu một cách sâu sắc thì chúng ta thấy cái việc cầu nguyện là một cái phương pháp thiền quán. Là tại vì sao? Khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta tụng kinh như vậy, chúng ta niệm Phật như vậy, chúng ta cầu nguyện như vậy, là bao nhiêu tâm ý chúng ta hướng về cho cái đối tượng, có phải không? Mà thiền quán là cái gì? Thiền quán là chúng ta cũng chuyên tâm vào một cái đề mục duy nhất. Cho nên cái sự cầu nguyện đó cũng là một cái phương pháp thiền quán. Cầu nguyện là một cái phép lạ mà trong tất cả các cái tôn giáo nào cũng có cái sự cầu nguyện cả. Và cầu nguyện này phải nói đúng hơn là một cái phương pháp rất là giản dị và rất là bình thường, mà bất cứ người có học, người không học, kẻ sang, người hèn, người tri thức, người bình dân đều có thể làm được cái điều đó cho mình, cho bản thân mình, cho thân nhân mình, cho quyến thuộc mình, và cho cả kẻ còn, người mất, đều được lợi lạc. Đó là lý do mà tại sao người Phật tử chúng ta tin tưởng vào cái năng lực của sự cầu nguyện, và đặc biệt á, là người Phật tử chúng ta tin tưởng vào cái năng lực của Đức Quán Thế Âm. Chính vì vậy đó mà trên cái con đường mà tị nạn, trên con đường mà vượt thoát, có biết bao nhiêu người nghĩa là cầu nguyện Đức Quán Thế Âm, tới nơi bến bờ tự do rồi thì họ xuống tóc, họ ăn chay. Đó. Rồi cũng trong cái nhân gian cũng có rất nhiều cái hình ảnh của Đức Quán Thế Âm mà được người đời biết tới, rồi họ tạc tượng, rồi họ in ra những cái tấm hình để kỷ niệm những cái năng lực màu nhiệm đó. Thành ra như vậy đó quý vị, nhìn cho nó chung, chúng ta thấy rằng năng lực mà cầu nguyện đó, nếu chúng ta tích cực thì chúng ta thấy rằng cái năng lực cầu nguyện đó, chúng ta muốn làm bất cứ việc gì cũng đều được thành tựu như cái ý mà chúng ta muốn. Thì thưa đại chúng, vào cái dịp vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng tôi giới thiệu đến đại chúng năng lực của sự cầu nguyện để thấy rõ cái năng lực của chính bản thân mình và cái sự gia hộ của mười phương chư Phật, của đặc biệt là Đức Quán Thế Âm. Chúng ta có cái tâm thành thì cầu cái gì cũng được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.